Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, chủ đề chúng ta phân tích ứng dụng hôm nay là 10 phút nhờ không trộm cắp. Đây là một trong các nghiệp thiện quan trọng của 10 nghiệp lành, mà khi ta ý thức rõ được việc tôn trọng sở hữu người khác là một yêu cầu, và giữ tâm mình khỏi cơn tham và sự si mê, ta sẽ giữ mình về luật pháp, và đồng thời đó có thể góp phần chia sẻ những nỗi khổ niềm đau bằng sự ban tặng hay giúp đỡ người khác. Trong điều đạo đức thứ hai của người Phật tử tại gia thì nội dung đầu đó là tôn trọng sở hữu, những gì không cho là không được lấy, và phải áp dụng nguyên tắc đạo đức này cho tất cả các tình huống. Với thứ hai thường ít khi được đề cập đến, đó là nhường cơm, xẻ háo, hiến tặng sở hữu của các vật dụng và những thứ chúng ta có cho những người đang gặp khó khăn và có nhu cầu. Và với thứ ba đã được hiểu ám chỉ là khi làm công việc này, mục đích là để nhổ lên tận gốc rễ của lòng tham. Vì nếu như tham chưa được kết thúc, trước mặt quần chúng ta có thể không lấy những thứ không thuộc về sở hữu của mình, nhưng sau lưng mọi người, hoặc đang khi không có ai đang canh chừng, không có các máy quay lưu giữ hình ảnh, chúng ta có thể mất đi sự kiểm soát và lâm vào tình trạng trở thành người tước đoạt sở hữu của nhà nước, của công hay của tha nhân. Thực hiện trọn vẹn cả ba phương diện vừa nêu, ta sẽ đạt được 10 phước báo. Và 10 phước báo đó được Đức Phật nêu ra trong kinh Thập Thiện sau đây: Này các đệ tử, những người giữ được nghiệp không trộm cắp sẽ được 10 phước: xa lìa khổ đau, sầu lo và tất cả các bất hạnh. Các đồng tân ngữ trong câu văn vừa nêu là khổ đau, sầu lo, bất hạnh. Khổ đau vì chúng ta phải đối diện trước luật pháp khi có đủ tăng chứng và vật chứng, ngồi gỡ lịch ở trong trại giam, bị tuyên phạt những tổn thất mà ta đã gây tạo cho một người có sở hữu chủ. Sầu lo là vì ta mất danh dự, nhân cách bị tụt giảm, các phân biệt đối xử trong xã hội theo đó được phát sinh, làm cho mình không được bình an. Ngay cả trong tình huống người trộm cắp qua mặt được luật pháp, sống ngoài dòng pháp luật, thì nỗi sầu lo nơm nớp bị phanh phui, bị trả thù, bị quả báo, bị kết thúc bi thảm, làm cho chúng ta không thể nào sống trong hạnh phúc và bình an được. Bất hạnh trong tình huống này bao gồm các hậu quả về luật, về dân sự, về tương quan xã hội. Đưa những điều được và mất lên bàn cân, ai cũng có thể dễ dàng đi đến kết luận rằng tước đoạt sở hữu người khác, phần được chẳng bao nhiêu, mất bị trừng phạt trong tù đài, mất thời gian làm ăn buôn bán, tổn giảm về quan hệ xã hội, tổn thất về uy tín và nhân cách, là những thứ có giá trị gấp nhiều chục lần cho đến hàng trăm lần so với những cái đạt được phi pháp. Từ đó quyết tâm từ bỏ các nghiệp trộm cắp, và ai làm được như vừa nêu sẽ tương tự được các công đức sau đây. Một là giàu sang, không bị lửa cháy, lục trôi, giặc cướp, vua thu và người thân phá của. Nếu đơn thuần chỉ giữ nghiệp không chiếm đoạt sở hữu của tha nhân, hoặc là những gì không cho thì không được lấy, thì ta không thể có được lợi ích thứ nhất và chính lợi ích kế theo sau. Ai không trộm cắp thì không bị tù đày, không bị các khung hình phạt, không mất danh dự, không bị rai rứt lương tâm hết. Do đó thực tập điều đạo đức thứ ba, xin lỗi, đạo đức thứ hai là đồng lúc tôn trọng sở hữu của người, ta phải chia sẻ sở hữu mình có hợp pháp và vừa phải. Thái quá trong việc giữ của dẫn đến bỏng sẻn, một sự chấp ngã và chấp ngã sở hữu nguy hiểm. Thái quá trong việc tặng biếu dẫn đến tình trạng là ta sẽ bị khốn đốn về sau khi lập các hoàn cảnh khó khăn, không có đủ các phương tiện và tiền để giải quyết các vấn nạn, từ đó phát sinh ra các vấn nạn khác. Công thức được Đức Phật đề nghị, việc chia sẻ chỉ chiếm tối đa 25% so với tổng doanh thu. Ngày nay đó thì tình hình luật và điều kiện kinh tế có phần rất khác với thời xưa. Phần lớn cái phần đóng thuế lệ tức là trên 25%. Ngoài ra nhiều người còn đóng thuế cho tôn giáo, chẳng hạn tín đồ của Thiên Chúa và Tin Lành ở phương Tây. Các tín đồ các tôn giáo còn lại dù không đóng thuế tôn giáo thì phải tham gia các hoạt động từ thiện, hoặc được khích lệ, hoặc tự phát nguyện. Tổng cộng hết tất cả các loại vừa nêu thì gần như là số tiền chúng ta đầu tư vào hoạt động đó là trên 25% khá cao. Nhưng mà điều đó đôi lúc là đáng đầu tư vì nó mang ý nghĩa nhân văn và xã hội. Khi biết chia sẻ với người khác thì ta có được quả phúc, tài sản vật chất đủ đầy. Điều này có thể dễ cảm nhận thông qua sự so sánh. Cũng cùng một môi trường, điều kiện hoàn cảnh giống như nhau, có người đó đầu tư ít mà thành công nhiều, tài sản ngày càng được tăng trưởng, đang khi có rất nhiều người đó nghèo rớt mồng tơi. Đó là sự khác biệt của phước báo. Chứ nếu chỉ tính ở trên sự thông minh, phương pháp, tâm quyết đoán trong đầu tư không thì không giải thích được tại sao cũng có nhiều người nỗ lực tương tự mà lại không thành công. Cũng cùng là một mặt hàng được bán ở tại một khu chợ giống nhau, giá cả bằng nhau, mẫu mã chất lượng giống nhau, kỹ năng đắc nhân tâm đối với khách hàng cũng được huấn luyện như nhau. Có tiệm thì đắc như tôm tươi, có tiệm thì ế chưa từng thấy. Đó là khác biệt về phước báo. Những tài sản bị tổn thất thường diễn ra hoặc hỏa hoạn, lũ lụt, bị giặc cướp mất, hay nhà nước tịch biên, hoặc là người thân phá của. Đôi lúc nếu chỉ lý giải đơn thuần ở góc độ hiện tại thì không thể nào thỏa mãn được, có những tình huống rất phức tạp. Do đó phước và nghiệp liên hệ đến cướp sở hữu và tặng sở hữu, thì dẫn đến các cái cảnh huống hoàn toàn khác nhau. Có người ngày càng giàu hơn, có người giàu lúc đầu nghèo lúc sau, có người giàu lúc đầu nghèo lúc giữa và tiếp tục giàu lúc sau. Hầu như là không ai giống ai. Đó là sự khác biệt về việc tôn trọng sở hữu và biết tặng biếu các sở hữu. Ngày nay các hậu quả như lửa cháy, lục trôi, giặc cướp chúng ta có thể khắc phục được bằng kiến thức sống tốt, phòng hờ ngăn các hậu hoạn, rồi phòng hờ ngăn các tình huống xấu có thể xảy ra, thì hầu như là chúng ta có thể vẫy tay chào được các tình huống xấu đó. Nhưng mà việc nhà nước tịch thu và người thân phá của là hơi khó. Về luật có thể thay đổi theo chính thể, còn người thân của chúng ta thì có cầu nghiệp biệt nghiệp riêng, họ có thể làm những điều họ muốn ngoài cái sự mong mỏi chủ quan của chúng ta, dầu rất chân thành. Do đó cố gắng gieo trồng phước báo, bố thí cúng dường để có thể hạn chế một cách tối đa các tình huống xấu có thể xảy ra với những gì mà mình đã có được một cách hợp pháp. Hai là uy tín và được nhiều người quý mến. Ai có được cán cân nhúng vào trong hũ nước mắm mà không bị hôi được xem là có uy tín về tiền bạc, của công, của riêng, đâu đó rõ ràng. Không lợi dụng hôi của, thả thừa nước đục thả câu, thừa gió bẻ măng. Những người có tâm chân chất và chuẩn mực như vừa nêu thì dầu cho không có ai đang giám sát, theo dõi, để ý máy quay, vẫn giữ được tâm trong trắng. Do đó uy tín tự động được tăng trưởng. Sống và làm việc chung với những người như vậy đó thì tâm thoải mái, không có gì phải lo. Còn để tài sản ở đâu là mất đó, đi tới đâu là bị người ta ăn cắp đó, thì tự động những người sống xung quanh vẫn có thể ít nhiều bị vạ lây, đó là hoài nghi. Chùa Giác Ngộ chúng ta cách đây khoảng 6 tháng trở về trước, cho đến mấy năm trước đã mất đâu mười mấy cái máy laptop, rồi các điện thoại của các thầy. Vào giữa trưa ngủ đó, bị mất hoài, thức dậy cái máy laptop đâu mất tiêu. Sau này muốn mua hệ thống camera giám sát đó, thì mới phát hiện được kẻ gian và bắt được. Do đó máy móc hiện đại nó giúp cho chúng ta khắc phục được các hậu quả xấu, mà đến lúc đó mình cứ sống chân thật với chính mình thôi, mà không ngờ trong xã hội cũng có nhiều người bất chân thật, có lòng tham, mà thấy của là không có cầm lòng được, cho nên phải lấy. Đang khi giá trị thật của các món hàng á có thể là 10 triệu, nhưng người trộm gian á bán đi ở giá khoảng chừng 2/10 là nhiều, tổn thất rất lớn. Nhiều chùa thùng phước xương bị khui. Ngày nay thì họ có nhiều cái chiêu để ăn cắp tiền lắm, lấy cái móc sắt gắn keo tổng hợp thả vô cái lỗ cúng tiền, kéo ra bước vào một lần gì là có một tờ tiền dính vào. chịu khó mà ngồi làm 2 tiếng đồng hồ là lấy sạch sành xanh thùng phước xương. Một số chùa nói là ủa sao thấy bà con Phật tử ta cũng tới cúng mà sao mở ra thấy trống trơn vậy. Rồi cái này hoài nghi lẫn nhau, thì khi gắn một cái camera thì thấy rõ hết ai là kẻ ăn cắp. Từ động tác nhìn trái nhìn phải, coi trước coi sau, đưa mấy cái cây dụng cụ vào để lấy ra là không có chối cãi được. Phương Tây đã làm máy giám sát này từ lâu rồi, ở Việt Nam thì chỉ mới một số nhà giàu làm thôi. Nếu sau này máy đó rẻ tiền chút xíu, 1-2 triệu đồng có thể mua được á, thì quý vị mỗi người mỗi nhà nên có máy là an tâm. Còn tiền là không có để nhà, gỡ ngân hàng cho chắc ăn. Là mình tiếp thu nền văn hóa phương Tây về phương diện này là tốt. Ăn trộm có vào trong nhà cũng không có cái gì đáng giá để lấy, là lúc lỗ công nữa. Còn chắc tiền bạc vàng dòng châu báu trong nhà nhiều quá là lúc mờ rọi sự rắc rối. Nên ai chuyển hóa được tâm tham về trộm cắp, uy tín tự động được tăng trưởng. Đi tới đâu ai cũng tin tưởng, giao các vai trò quan trọng và an tâm trong việc giao đó. Cái nhân cách của con người nó có một cái đà, không phải một chiều một hôm mà thay đổi được. Ai trung thực, đàng hoàng, đứng đắn, chưa từng có một cái tiền án xấu gì trộm cắp thì mình không có phải lo. Còn kẻ nào đã từng có trộm cắp, móc túi, lực giật dọc, lừa đảo thì giao du tiếp xúc với họ là phải coi chừng. Cho nên chuyển hóa tâm tham thì tự động người ta thoát khỏi cái tâm lo, uy tín nhờ đó được tăng trưởng. Ba là có phước không bị lừa gạt. Đây là quả báo thôi. Kẻ lừa gạt chiếm đoạt được sở hữu người khác thì bị người khác lừa gạt lại, ở phương diện này hay là ở phương diện khác. Hồi chúng tôi mới tập sự ở chùa Đại Giác, mình nghèo sơ nghèo sát à, mà có gì là bị ăn cắp đó. Cha cho được cái tủ hộp nhỏ nhỏ, rồi một ổ khóa, đồ thì có gì đâu, một vài vật dụng tùy thân, kem đánh răng, bằng chải, sơ sài, chẳng có bao nhiêu tiền. Nhưng mà ấy, thế mà vẫn để chỗ nào là mất chỗ đó. Rồi bà già thì cho được chiếc xe đạp để đi học. Riêng ở chùa Đại Giác không, chúng tôi mất 3 chiếc xe đạp. Thì mình biết rằng là cái nghiệp trộm cắp của mình đó, có lẽ là nó cũng hơi xấu và nặng. Mặc dù là xe có khóa, vật dụng có khóa, chứ không phải là mình lơ đễnh bất cẩn đâu. Và cho đến bây giờ, dù mình có kiến thức, biết nhiều vấn đề khác nhau, mà đi chỗ đâu đi mua cũng bị người ta nói giá thấp. Mua bị hớ thường xuyên. Thì biết là chắc có lẽ cũng có cái nghiệp lừa đảo cộng với một phần chủ quan. Như vậy tàn dư của nghiệp nó không kết thúc ở hành động, còn có một cái thời gian tiếp tục gây ảnh hưởng lên người đã tạo ra nó. Các bậc đã giác ngộ giải thoát không có nghĩa là kết liễu các quả xấu mà nếu trước đây chưa giác ngộ đã từng làm, quả vẫn tiếp tục đeo mang thôi. Thì nghiệp trộm cắp, tâm lừa đảo, giật dọc, móc túi và các hình thức gian lận đều dẫn đến các hậu quả. Và ở đây Đức Phật đưa ra đó là bị lừa gạt và mất tài sản. Sáng hôm nay chúng tôi có xem bộ phim Hollywood nói về cái biến cố dẫn đến tình trạng một người tốt trở thành kẻ xấu. hai anh em cảnh sát, một người da trắng, kẻ da đen, làm việc tận tâm với nghề nghiệp, đánh đổi mạng sống của mình để cứu giúp người hiền lương, thì lại bị xếp chù dập, tước cái quyền được làm cảnh sát. Đang trong giai đoạn làm cảnh sát là vì lo với việc chung, cho nên không có lo đến chuyện gia đình, làm ăn của gia đình bị thua lỗ, cho nên bị mắc nợ, giang hồ đòi, không có tiền trả. Cậu em đã bị biến thái, nghĩ cái cách là làm thế nào để chiếm đoạt xe lửa chở tiền của nhà nước để trả nợ và sống một cuộc đời hạnh phúc với nhiều tiền của và sự chi tiêu thoải mái. Thì cậu em đó lúc còn là cảnh sát, anh ta đi đâu cũng để ý coi đâu là kẻ xấu giật dọc người. Thì nó có một cái cuộc dàn dựng khá tinh vi, là có ba cái vụ trộm diễn ra trên cùng một cái toa xe lửa tốc hành. Thì anh ta đang chấu đầu vào hai cái vụ kia, bắt quả tang và còng tay hai kẻ gian ngay lập tức. Thì đang khi đó đó, 15.000 đô la anh ta mới mượn được từ cảnh sát Anh của mình để đi trả nợ giang hồ, thì bị một bà già gần 70 tuổi lấy mất. Thì đó là một cái tàu cao tốc, cho nên dừng lại ở mọi điểm chỉ có khoảng vài chục giây. Khi anh ta vừa truy hô cho hai nạn nhân biết là đã lấy lại được tài sản, thì việc chúc mừng cảm ơn vừa được diễn ra, thì anh ta rờ vào trong túi của mình 15.000 đô mắc toi, giúp cho hai người kia chỉ có họ lấy lại được 300-400 đô mà anh ta lại mất 15.000 đô. Nên canh chừng cho người khác là lúc dễ, nhưng mà canh chừng cho chính mình là lúc bị chủ quan. Thì trong những trường hợp đó, ta có thể nói đây là nghiệp quả xấu trổ. Tức là cảnh sát đã học biết bao nhiêu bài học về những mánh khóe, về cách thức chặn mánh khóe của kẻ gian, và mang lại cái bình an cho biết bao nhiêu người, nhưng mà đến tin mình thì mình vẫn bị lừa. Cái đó không thể nói là bất cẩn được. Thì hậu quả xấu phải trổ ở giai đoạn nào đó là ta phải chấp nhận thôi. Vấn đề còn lại là đang trong tình trạng bị mất cấp như vậy, thay vì tiếc nuối thì dẫn đến khổ đau, thì ta phải quán vô thường, vô ngã sở hữu để thoát ra khỏi bế tắc. Như anh này thì không có được cái tâm tư duy Phật học đó, cho nên là túng quẫn quá, mất việc, mất tiền, thiếu nợ, giang hồ đòi, cuối cùng anh ta phạm pháp đi cướp tiền của nhà nước. Tức là từ bế tắc nhỏ dẫn đến các bế tắc lớn do vô minh sai sử thôi. Bản chất lòng tham ở đây anh ta không có, rồi vô minh làm cho anh ta trở thành một kẻ tham. Bốn là thân sơ tỏ lời khen ngợi. Bà con huyết thống, thân bằng và những người có dịp làm việc đối tác trực tiếp hay gián tiếp đều quý mến và khen ngợi những người trung thực, không có tâm tham. Còn trong một tập thể, dầu lớn hay nhỏ, mà chỉ cần có một người tham thôi, gây ra cái khổ đau cho cả một tập thể. Nỗi hoài nghi sẽ xuất hiện, không biết ai là tác giả của vụ đánh cắp, làm cho những người khác cũng có thể bị liệt vào trong danh sách bị tình nghi. Như vậy là gieo một nghiệp xấu trộm cắp trong tình huống này, quả trổ xấu không chỉ đơn thuần là bị tổn thất tài sản về sau, mà còn là những cái bất hòa, hoang mang trong tình thất. Tại bởi vì từ hành động đó ta đã tạo ra biết bao nhiêu sự rắc rối khác kéo theo. Không phải vô cớ mà người xưa đã khuyến khích chúng ta nên cẩn trọng. Khi đi ngang ruộng dưa, đừng dại ngồi xuống sửa dài. Mặc dầu tâm của người đó không có dụng ý ăn cắp hay dưa, và cá tính của họ không phải là một người như thế, nhưng mà sửa dài ở vị trí quá thấp, sát mặt đất, ở ngay ruộng dưa mà dưa nó nằm ở trên mặt đất, thì làm cho người đứng quan sát ở xa ngộ nhận và suy luận sai rằng đây là người đang trộm cắp dưa. Lão Tử đi đến một cái khuynh hướng cực đoan hơn. Kẻ trộm cắp không có tội, người sơ xuất tạo điều kiện cho người khác trộm cắp mới có tội. Đó là quy trách nhiệm về cái tính là cẩn trọng quá cao. Ý thì muốn nói rằng là ta phải sáng suốt hơn, thấy rõ được mọi thứ, chuẩn bị chu đáo, canh phòng cẩn mật, tránh những tình huống bất trắc xảy ra, thì không có chuyện xấu nào có thể xuất hiện với mình. Chứ đã bị mất cắp rồi còn bị ghép tội nữa thì thôi chịu sao nổi. Kẻ xấu thì lại có hành động xấu, tâm xấu dẫn đến những hành động tước đoạt. Do đó chuyện quá tâm sẽ làm cho chúng ta không còn có các hành động biến sự của người khác thành sự của mình. Làm được như vậy, sống như vậy, nhân cách như vậy, chắc chắn là đạt được cái sự khen ngợi ở tha nhân. Năm là thoát khỏi mọi sự sợ hãi lo ngại. Bất cứ một cái vụ đánh cắp nào, dầu chiến thắng hay thành công, cũng đều dẫn đến những nỗi sợ hãi. Từ phương diện tâm lý học á, do vì sợ hãi mà kẻ trộm cắp vốn không có ý định giết người đã phải giết người khi bị phát hiện. Vụ trộm tiệm vàng của sát thủ máu lạnh Lê Văn Luyện ở tuổi vị thành niên là một ví dụ điển hình. Cậu bé đã nghiên cứu địa thế của căn nhà, ngã trước, ngã sau, cây, cột đèn, và giả vờ vô mua vàng để quan sát cửa trong, cửa ngoài, cầu thang. Sau hơn nửa tháng nghiên cứu như thế, việc đột nhập vào nhà đã làm cho anh ta nắm chắc được cái phần thành công, đó là tước đoạt được vàng và tiền mặt, số lượng khá lớn. Nhưng mà khi bị phát hiện, nỗi sợ hãi bị đối diện trước luật pháp, ngồi tù, cậu bé đã ra tay giết vợ chồng của chủ tiệm vàng, giết luôn đứa con, và chỉ có một bé nhỏ may mắn còn sống sót thôi. Cách đây 4 hôm, tòa án đã xét xử Lê Văn Luyện 18 năm tù. Nếu trên 18 tuổi, cậu bé này đã bị tử hình à. Và luật hình sự ở phần lớn các quốc gia không cho phép tử hình trẻ em vị thành niên, nhằm tạo điều kiện cho trẻ em có được cái tương lai chuyển nghiệp để trở thành một con người mới, thay đổi vận mệnh của mình. Thân nhân của nạn nhân thì thường khó có thể chấp nhận tình trạng như vừa nêu, bởi vì họ thấy ít nhất vài ba người bị chết và muốn mạng phải đền mạng. Nhưng luật pháp nó có những cái thước đo riêng của nó. Hiện nay thì chỉ còn khoảng 40 quốc gia giữ bản án tử hình thôi. Gần 160 quốc gia còn lại đã bãi bỏ tử hình này, nhằm tạo cơ hội cho kẻ xấu có thể trở thành một người tốt trong tương lai. Còn xử tử thì người đó vĩnh viễn không có cơ hội. Nhưng mà vì tạo điều kiện quá mức thì có những trường hợp người ta đã lợi dụng vào cái ân xá của luật mà tiếp tục gây ra những điều xấu. Chuyện đó cũng khó có thể tránh khỏi. Cái nào tốt nó cũng có mặt trái của nó. Do đó thoát khỏi nghiệp trộm cắp thì người ta thoát khỏi cái nghiệp sợ hãi, sầu lo. Kẻ dùng bạo lực nhiều nhất là kẻ đang chứa nhóm trong tâm nỗi sợ hãi lớn nhất. Người có bản lĩnh, có mức bình tĩnh cao, có thể giữ được chính mình không để lộ sắc mặt giận dữ, lời nói giận dữ, hành động giận dữ, đó là người đáng kính trọng. Nói chung là ai còn sống với những tâm lý tiêu cực, nỗi sợ hãi, sầu lo vẫn đang còn đeo bám. Sống với tâm tham thì nỗi sợ hãi, sầu lo vì bị bắt bớ, giam nhốt, trừng phạt, kỷ luật sẽ có. Tối hôm qua có một người mặc áo tu sĩ, nhân danh ở Cà Mau lên và than rằng đó, đi khám bác sĩ ở Chợ Rẫy, bác sĩ yêu cầu mổ chân phải tốn 2 triệu đồng. Y cho rằng là không có tiền nên xin tiền để điều trị. Cái tôi hỏi một số câu: ở tại tỉnh Cà Mau thầy có biết thầy trưởng ban trị sự tên là gì không? Trả lời không. Chúng tôi hỏi tiếp: chùa mà thầy đang ở thuộc huyện nào của tỉnh? Nó là huyện Vĩnh Lợi. Chúng tôi nói Vĩnh Lợi nó thuộc về Bạc Liêu, nó thuộc về Cà Mau hồi nào? Nó nói lộn. Hỏi tiếp: chánh đại diện Phật giáo của huyện Vĩnh Lợi là ai? Ông ta nói vì mới xuất gia nên không biết. Thầy bổn sư và trụ trì của cái chùa mà thầy đang ở là ai? Ông nói là Thích Thiện Quý. Bao nhiêu tuổi? 55. Số điện thoại của chùa là số mấy? Nói vì lo tu không để ý. Số điện thoại của sư phụ là số mấy cũng không biết luôn. Vậy là mình thấy là có vấn đề. Chúng tôi gọi điện thoại cho thầy nguyên là chánh thư ký của Phật giáo tỉnh Bạc Liêu và mở lo điện thoại lên hỏi cái chùa vừa được nêu đó có thầy trụ trì tên là Thích Thiện Quý không. Thầy chánh thư ký trả lời: toàn tỉnh 155 người không có ai tên là Thích Thiện Quý. Chùa đó là chùa ni chứ không phải chùa tăng. Mặt của ông đó xanh tái mét liền. Chúng tôi gọi điện thoại lên mời công an phường xuống giải quyết vấn đề này. Nó tha lại 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 tha. Là kẻ gian là luôn luôn có nỗi sợ hãi. Sợ hãi bị phát hiện, và khi bị phát hiện rồi lại còn sợ hơn. Và khi chùa mình gắn cái camera an ninh thì cái kẻ mà ăn cắp các điện thoại và laptop đó bị phát hiện cũng sợ run cầm cập, dẫn đến công an. Chúng tôi yêu cầu cứ xử theo đúng luật pháp chứ không có tha thứ, để tạo cái công bằng xã hội và tránh những cái tình trạng gây bất ổn do trộm cắp gây ra. Rất may là các thầy tại chùa có tu cho nên không ai có tâm hoài nghi, mắc rồi bỏ, chứ không ai nghi người này người nọ. Chứ nếu mà nghi thì biết bao nhiêu chuyện xấu trộn. Rồi chuyển hóa được tâm than thì nổi sợ hãi hết. Sáu là danh thơm tiếng tốt đồn xa. Đây là một phần mở rộng thêm của lời khen thôi. Người nào có thói quen bố thí cúng dường nhiều, đi tới đâu cũng đều được quý mến, với điều kiện là bố thí cúng dường ba la mật, tức không có chấp trước vào cái thành quả bố thí của mình, tức là không có kể lễ nhiều. có thể dẫn chứng như là một cái kinh nghiệm chia sẻ về việc hiến tặng sở hữu giúp đời của người, để giúp và khích lệ cho những người có được điều kiện tương tự hoặc hơn mà chưa phát tâm dễ dàng được phát tâm. Các đại thí chủ đi tới đâu cũng được người ta quý mến. Nhiều Phật tử than nói trời, chùa này sao toàn là tiếp những người giàu không? Hoặc chùa kia toàn là tiếp những người sang trọng không? Ở một mức độ nào đó, phân biệt đối xử là không nên. Tuy nhiên các chùa thỉnh thoảng một số nơi đó, vì người ta suy nghĩ rằng đối với người có đóng góp nhiều mà mình không có trân trọng họ đó, thì họ có thể khởi sinh tâm phiền não. Một số khác vì cái ngã quá lớn có thể bỏ chùa mà ra đi. Cho nên chiều một chút xíu, mà chiều thái quá thì là cũng là một sai lầm. Do đó để tránh những tình trạng bị chiều thái quá, lớn cái tôi của người được cúng, thì những người phát tâm cúng dường và đóng góp cho các hoạt động từ thiện đó nên được tập vô ngã. Đó là đừng có bận tâm cái việc ưu đãi, ưu quyền cho mình. Người có thực tập nhiều chừng nào đó thì phải lặng lẽ chừng ấy, đang khi làm các hoạt động giúp người khác. Để tránh những tình trạng các Phật tử nghèo bị mặc cảm, thường người nghèo dễ mặc cảm lắm. Trong kinh Di Giáo, Đức Phật nói bằng cùng đa oán, người nghèo thì thường oán trách. Đến lúc đối tượng bị oán trách không có liên hệ gì đến cái chuyện của mình hết, khổ quá dễ quạo, nghèo quá dễ than, than quá dễ sân, sân quá dễ phát ngôn bừa bãi. Có dạo chúng tôi đi với chiếc Benzi được ta cho, nó hư thấy mồ, cứ phải nửa tháng là đi sửa này, nửa tháng sửa kia, sửa muốn nghèo luôn. Mà khi mình dừng xe lại các ngã tư mà gặp mấy cái ông mà đạp xích lô là ông chửi liền, thầy chua gì rồi mà chạy xe Benzi. Mà mình đâu có làm gì ổng đâu. Sau này sợ quá phải tặng luôn chiếc xe đó, mua chiếc xe dởm dởm hơn để được bình an. Nói gì nói chứ cũng phải thông cảm. Và nhiều người ta làm quanh năm suốt tháng, mồ hôi công sức, làm hợp pháp, sống lương thiện, ngóc đầu lên không nổi. Đang khi họ nghĩ rằng là thầy tu đâu có làm gì đâu, có xe ngon không tức sao được. Nên khi người ta mắng mình thì mình cũng hơi nhột nhột, nhưng mà nghĩ lại thôi cũng thông cảm thôi. Nhưng mà chỉ tội nghiệp dùm cho họ là lẽ ra nên học cái hạnh tùy hỷ. Cái mình không có, người ta có thì mình biết rằng người ta có phước. Hoặc là ta làm lụng đúng cách hay gì đó người ta được, thì mình nên phấn đấu học theo cái đó để mình được trong tương lai. Chứ còn nghèo, quán trách, than thở, rồi quyền rũ người khác thì cái nghèo đó khó được kết thúc. Do đó có tâm chia sẻ giúp đỡ đến đâu á thì sẽ được người quý trọng và tiếng tốt đồn xa. Chẳng hạn như hai vợ chồng anh Xuân Trường phát tâm bỏ ra cả nghìn tỷ để xây chùa Bái Đính từ đồng lương và doanh nghiệp xây dựng của mình, để làm cho hầu như tăng ni nào cũng quý trọng. Anh Quỳnh Nhân Mạnh bỏ ra gần 2.000 tỷ để xây dựng cái chùa Quốc Ân Khải Tường ở huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, cách Thường Triếu mấy cây số, đều được phần lớn các tăng ni và Phật tử biết đến và quý trọng khen ngợi. Đó là những tấm lòng rất quý đại. có nhiều bà già, ông già thất nghiệp, ăn trợ cấp nhà nước hoặc là ăn trợ cấp của con cháu, vẫn dám cắt xén một phần chi tiêu cúng cho chùa 20 ngàn, 10 ngàn, quý biết chừng nào. Giá trị của sự hiến tặng nó không nằm và không tỷ lệ thuận với cái khối lượng và số lượng dân hiến, mà nằm ở tấm lòng. Nếu có số lượng, có khối lượng và có tấm lòng nữa, thì cái việc làm thiện đó lại càng lớn hơn và có giá trị hơn. Cách đây một tuần khi tham dự Đại hội Phật giáo tỉnh Kiên Giang, chúng tôi được sắp ngồi chung với ông Nguyễn Lam, nguyên là Phó Chủ tịch tỉnh và trưởng ban tôn giáo của tỉnh Kiên Giang, hiện nay là chủ tịch của Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo của tỉnh. Thì hội của ông á, mỗi một năm làm như vậy là đến hàng nghìn tỷ từ thiện cho nhiều loại hình hoạt động khác nhau. Ngồi kế cạnh chúng tôi còn có thầy Nhuận Trí, là chánh thư ký Phật giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Khi nghe giới thiệu như thế thì chú Bảy Lam này mới chia sẻ một vấn đề. Vừa rồi đọc báo thấy có một đại gia ở tỉnh Bà Rịa lên xe hoa với một cô thiếu nữ 19 tuổi, đang khi ông là 74 tuổi. Thì ông nêu cái việc đó ra không phải là ông phê bình nhân vật lớn tuổi mà lập gia thất với người trẻ tuổi, mà ông muốn nói một điều. Trong hơn 10 năm làm chủ tịch của hội từ thiện, tôi thấy đó, nhiều đại gia mà có khuynh hướng ăn chơi đó thì hiếm khi, và phần lớn là chưa từng có một ông nào, bà nào đại gia như thế hiến tặng cho hội từ thiện này một đồng xu nào. Phần lớn toàn là những người ở mức trung lưu thôi, nhưng họ có tấm lòng lớn. Có nhiều người nghèo cũng 5 ngàn, 7 ngàn vẫn rất là được trân trọng, vẫn có bằng khen. Bởi vì cái tiền của họ không có bao nhiêu mà họ làm như thế, tính theo tỷ lệ tiền lương và tỷ lệ sở hữu là họ là người đáng cao quý chứ. Do đó biết chia sẻ sâu mình cho người khác không phải là chuyện dễ đâu. Có những dịp nỗi khổ hay là niềm vui đó thì người ta mới dễ mở lòng ra, còn bằng bình bình á thì hiếm khi người ta phát tâm lắm. Trong tàn chế vì muốn hồi hướng công đức cho người quá cố, nhiều người phát tâm cúng dường hoặc là làm từ thiện. Bình thường thì tiền của họ cũng không thiếu, nhưng họ không làm. Thì như vậy cái dịp như thế cũng rất là quý. Cho nên Kinh Địa Tạng mới nói là làm trong những dịp như vậy thì người được làm và làm được hồi hướng sẽ hưởng cộng hưởng 1/7, còn ai trực tiếp làm sẽ hưởng được 6/7. Nhân quả là thế. Cho nên ta cũng không nên quá khó tính phê bình những người ít phát tâm. Không ai là không phát tâm, có điều là ta chưa được cơ hội để tạo điều kiện cho họ thấy rõ được giá trị của sự phát tâm để làm những việc cần làm thôi. Vấn đề là chưa làm chứ không phải là vĩnh viễn không làm. Do đó ai làm thì cái đó có được tiếng lành. Dĩ nhiên mình không hề có dụng ý mong mọi được tiếng lành nó vẫn đến một cách rất là tự nhiên thôi. Bảy là không sợ luật pháp nghiêm trị và không sợ người phê phán. Đây là một cái tác dụng khác của người có tâm chuyển hóa lòng tham và biết giúp đời của người. Khung hình phạt của luật bao giờ cũng nghiêm khắc hơn giá trị một sản phẩm hay mặt hàng hay một vật sở hữu được người có tâm tham trộm cắp để răn đe, làm cho phần lớn con người sợ mà không dám vi phạm luật pháp. Trộm cắp một vật sở hữu trị giá chừng 1 triệu đồng khi bị bắt có tàn chứng vật chứng phải tốn tiền án phí 5-7 triệu. Giam nhốt trong trại giam trung bình là 8 năm. Sau đó được về nhà phải mất 3 năm thử thách. Phần lớn không ai dám hợp đồng với mình, vì sợ cái tâm đó trở nên quen đường cũ, ngứa nghề, ngứa tai, dẫn đến sự tổn thất tài sản ở nơi được hợp tác. 8 năm ngồi tù, 3 năm vì thử thách, phân biệt đối xử trong xã hội là cả một tổn thất cực kỳ lớn, đang khi cái món hàng mà mình tước đoạt được trị giá chẳng là bao, nó chưa bằng được nửa tháng tiền lương nếu ta có nghề hoặc là hợp đồng ngắn hoặc là dài hạn. Nhưng mà nhiều người tham quá rồi giết người, cái số tiền tham nó không bao nhiêu. Báo chí gần đây đưa tin hàng loạt nhiều chị em phụ nữ nghèo phải lừa đảo, dụ đàn ông vào nhà nghỉ rồi cho uống thuốc mê, sau đó là tước đoạt hết sở hữu trong áo quần, và lúc chỉ có 2 triệu đồng, 3 triệu đồng một chiếc điện thoại di động. Và người nạn nhân á, vì ham hưởng thụ, có máu 35, trở thành người thiên cổ. Gần đây cũng có một vụ án gây xôn xao dư luận toàn quốc. Một người phụ nữ lớn tuổi, 68, rồi cặp bồ với một cậu thanh niên 21 tuổi, để thỏa mãn cái nhu cầu giới tính thì mỗi lần như vậy thì thưởng cho cậu ta từ 300 cho đến 1 triệu đồng. Hôm đó bà không thỏa mãn cho nên bà không cho tiền. Cậu này tiếc cái tiền không được cho, vào trong nhà bếp lấy con dao đâm chết tươi, rồi là tước đoạt tiền ở trong nhà của bà chỉ có 6 triệu đồng. Khi tâm tham nó xuất hiện rồi đó, con người trở nên mất nhân tính, mất sự kiểm soát, cộng với một chút giận dữ, một chút si mê thôi, nhiều hậu quả nghiêm trọng không thể lường trước được. Do đó chuyển hóa được cái tâm này, nghiệp này đó, thì không sợ luật, không sợ bị người quyền rủa phê phán gì hết. Tám là có được tài sản, nhan sắc, tuổi thọ, sức khỏe và an vui. Đây là năm phước báo quan trọng nhất được đề cập trong các kinh Pali, và rất đặc biệt là được lập nguyên văn ở trong kinh điển Đại Thừa, ở đây là kinh Thập Thiện. Các nhà sư Phật giáo Nam Tông á, khi chúc phúc cho Phật tử mỗi khi có dịp thì thường chúc cho có tài sản, nhân sắc, tuổi thọ, sức khỏe và hạnh phúc. Đó là rất vừa phải. Còn Phật giáo Đại Thừa thì đôi lúc có cái hướng kỳ vọng hơi cao, chúc Phật tử giác ngộ giải thoát, chuyện quá xa về. Phật tử tại gia chỉ cần có đủ tài sản, tức là một cái phước, có được sắc đẹp đối với nữ, điển trai với nam, có được sức khỏe để không bệnh tật, nhờ đó có được tuổi thọ và sống an vui hạnh phúc trong gia đình là quá tốt rồi. Việc đến chùa tu học của người tại gia cũng nên nhấn mạnh đến năm phương diện này, miễn là đừng đắm nhiễm trên sự hưởng thụ chúng, vì hưởng thụ phước đến lúc sẽ hết. Tiếp tục làm phúc khi có điều kiện, và bên cạnh đó tu tập thêm trí tuệ để ta biết cách gieo phúc, giữ phúc, phát triển phúc, nuôi phúc ở kiếp sau. Do đó dầu có tham dự các khóa tu thiền, 10 ngày theo thiền minh sát tuệ, hay là 7 ngày theo các khóa tu Phật thất, 7 ngày mật thất. Quý Phật tử không cần phải phát nguyện giác ngộ giải thoát, vì có phát nguyện cũng chẳng có đạt được đâu. Tu 7 ngày ăn chung ở đâu? Các thầy tu tu từ 5 tuổi cho đến lúc qua đời là 80-90 tuổi còn chưa giác ngộ. Điều kiện thuận lợi, môi trường không gian tâm tinh lớn, học Phật Pháp, hiểu Phật Pháp, hành Phật Pháp, mà chuyển hóa nhân cách và tâm thức là cả một quá trình nhiều năm, nhiều kiếp. Ở người tại gia thì sống biết bao nhiêu là tính điều kiện, cho nên không cần phải hướng đến giải thoát. Chừ nào ai không thỏa mãn giải thoát, hạnh phúc trần đời, thì có thể tìm đến con đường xuất gia. Còn đang là tại gia thì phải sống trọn cái vai trò tại gia, vì kỳ vọng quá cao dẫn đến các áp lực, đang khi mình không đạt được nó, chứ không khéo nó dẫn đến cái óc trâu trong quan hệ vợ chồng. Lúc nào cũng đòi tu giác ngộ rồi không màng đến gì hết, con cũng thèm lo, chồng cũng thèm dòm, vợ cũng thèm quan tâm, cha mẹ cãi, tụi mình giờ mình tu giải thoát thôi. Đó là thiếu trách nhiệm, thiếu lòng từ bi, thiếu tinh tấn, thiếu nhẫn nại, thiếu hy sinh, thiếu tâm hạnh Bồ Tát. Thế mình đi con đường tại gia phải chấp nhận những cái trách nhiệm gia đình, trách nhiệm xã hội, nó bắt buộc phải có đó. Còn xuất ra thì khỏe hơn, còn trách nhiệm với chúng sinh, còn tu thành tàn, tu cho qua ngày đoạn tháng thì phí uổng cuộc đời. Tu phải hơn người tại gia, phải làm được các Phật sự, phải đóng góp cho quần chúng. Còn giác ngộ giải thoát cho riêng mình, lúc nào nó đạt được thì đạt được, nó là một quá trình tự nhiên của nhân quả thôi. Còn ai mà chờ đến giác ngộ giải thoát là mới làm các Phật sự thì người đó sẽ không làm nên trò trống gì. Đến lúc mình tu đến 30 kiếp mới giác ngộ, nhưng lại chờ đến 30 kiếp sau mới làm Phật sự. Do đó cố gắng làm sao tu tập để đạt được các cái phước căn bản. Mà có đủ 5 phước căn bản này là đời sống thoải mái lắm. Nhờ thoải mái ta mới nghĩ đến những cái cao thượng. Chứ lúc nào mà cũng kẹt dướng vào cơm, áo, gạo, tiền thì phản ứng chúng ta là cân đo tính điếm, hơn thua, mình và người thôi, thì làm sao có được hạnh phúc. Cho nên chuyển hóa tâm tham, phát tâm bố thí cúng dường sẽ giúp cho chúng ta đạt được các phước báo vừa nêu. Chính là có tình thương người, biết bố thí giúp đỡ. Do đó dứt được cái tâm tham thì phải phát triển tâm từ bi, hai cái này nó hỗ trợ và nó song hành với nhau. Còn có tâm trộm cắp thì khó có thể bố thí. Những tay trộm cướp của người giàu phân phát cho người nghèo là rất hạn hữu. Câu chuyện về tướng cướp Bạch Hải Đường ở Việt Nam ít nhiều mang tố chất đó là một trường hợp ngoại lệ đó. Kẻ trộm cướp là thường lo cho bản thân mình, không muốn đổ mồ hôi, sót nước mắt, nỗ lực tay chân, lao động trí óc, đầu tư, mà muốn có được thành quả sớm thì phải làm việc phi pháp rồi. Và khi đã nỗ lực phi pháp để đạt được một số nào đó thì người ta dễ dè sẻn và chấp vào đó lắm. Họ có thể họ tiêu hao trong chủ nghĩa ăn chơi là rất nhanh, nhưng mà khi chia sẻ cho một người thân á thì rất là ít, không phải dễ gì. Cũng có một số tướng cướp á là sẵn lòng giúp cho gia đình mình, vì họ có cái tôi vị kỷ xây quanh người thân thôi, và họ sẵn sàng đánh đổi cái khổ đau của tha nhân để chăm sóc hạnh phúc của người thân. Đó là những cái lệch lạc về nhận thức. Thì thường những vụ trộm cắp đó trước sau gì cũng bị phanh phui. Công thức dân gian thường nói là đi đêm có người gặp, có ngày gặp ma. Đi đêm có đêm gặp ma thì quá thường nè. gặp ma ban ngày. Ý muốn nói là các hậu quả xấu phải trổ mà người gieo nghiệp trộm cắp phải gánh lấy là khó lường trước được lắm. Vì đó phải phát triển lòng từ bi, có tình thương, sẵn sàng ban tặng, giúp đỡ, chia sẻ, biếu, quan tâm về tha nhân, thì việc chuyển hóa tâm tham mới dễ dàng được thực hiện dứt điểm. Đó là con đường thực tập hai chiều. Khi đến các trung tâm thì chúng tôi thỉnh thoảng có đề nghị tiền mà đoàn từ thiện tặng biếu cho họ đó, thì họ nên dành mỗi người 5.000 đồng để tặng lại cho một trung tâm khác bất hạnh hơn. Mà những người mà nghèo khó như vậy đó, khi được kêu gọi như thế thì họ hưởng nhanh lắm. Họ cũng nghèo rớt bồng tê, phải ăn trợ cấp mà. Nhưng mà khi được kêu gọi chia sẻ, họ sẵn sàng làm, vì họ có đồng cái cảnh huống, theo công thức đồng bệnh tương lân. Nghèo nên thông cảm với người nghèo hơn mình. Đó là một cách gieo hạt giống từ bi, mở rộng tình thương. Trong kinh 42 chương, một trong 20 điều khó của kiếp người, Đức Phật nói bằng cùng bố thí là khó. Nghèo quá không có tiền chi tiêu, lấy đâu giúp đỡ người khác. Đó là công thức tâm lý tổng quát thôi. Trên thực tế đó, nó không bị giới hạn. Ai có tấm lòng là có thể thực hiện được. Trong cơn động đất sóng thần kép 11/3/2011 tại Nhật Bản đó, báo chí đưa một cái tin về một cậu bé đang đói, rét run cầm cập, đứng ngoài tuyết và nhường cho những người lớn tuổi nhận phần quà trước. Nhưng mà cậu ta biết rất rõ là khi đến phiên mình là quà đó sẽ hết, vì số lượng quà là có giới hạn. Cậu ta vẫn đứng làm. Khi hỏi, cậu ta trả lời là vì cháu còn nhỏ, cháu có sức chịu đựng hơn những người lớn. Giả sử cháu có chết thì cháu chết có một mình thôi, nhưng mà các cụ lớn tuổi chết đó, thì người thân thì khổ theo, không có người chăm sóc. Đó là sự nuôi lớn lòng từ bi và mối quan tâm tình người. Cho nên nó phát xuất từ cái tâm tham đã được chuyển hóa một mức độ căn bản. Sự quan tâm của chúng ta về tha nhân nó sẽ được diễn ra nhiều hơn, chứ không phải là một cách đóng kịch. Nó phát xuất từ một cái gì đó ở bên trong. Mười là qua đời sanh về cõi trời. Cõi trời tức là hành tinh có sự sống của con người ngoài hành tinh mình đang sống. Việc tái sanh về cõi trời tức là ngoài hành tinh đó, thì phần lớn các kinh đều có đề cập. Kinh Pali, kinh A Hàm, kinh Đại Thừa. Ngày nay thì do giới hạn của trình độ khoa học không gian, chúng ta chưa chứng minh một cách thuyết phục là những người trên các đĩa bay, tức là người ngoài hành tinh đó, đang sống ở trong hệ mặt trời nào, thuộc dải ngân hà nào, thiên hà nào, cách chúng ta bao nhiêu năm ánh sáng, hay là với một cái cự ly nhất định nào đó. Cái điều mà trong kinh nhấn mạnh đó là người ngoài hành tinh có phước báo hơn con người trên hành tinh chúng ta. Một trong những phước báo nổi trội đó là phước báo về tài sản. Họ không có nghèo khó như là con người trên năm châu hiện nay. Đến nước Haiti hay là Somali, ta sẽ thấy là thân phận của những người nghèo còn kém tệ bạc hơn là một số loài động vật và gia súc. Khổ cùng cực. Không có ai chăm sóc, thiếu cơm áo, đói khát, chết vì đói khát. Việt Nam chúng ta vào những năm 42 đến 46 chết đói đến 5-6 triệu người do chính sách ác độc của phát xít Nhật, đổi ruộng lúa trồng cây đa để phục vụ chiến tranh. Đó là những cái sự khác biệt về phước và nghiệp, hoặc là do những cái nghịch cảnh mà ở đây đó là kẻ xâm lăng, tức là pháp sứ dục đã tạo ra. Cảm nhận được nỗi khổ niềm đau của những người bất hạnh hơn mình thì nên cố gắng học hành chia sẻ. Bố thí nếu dịch đơn giản là chia sẻ, hiến tặng, biếu tặng với lòng vui. Tập thời gian rồi sẽ quen, không có gì là quá khó. Nghèo tiền, nghèo tài sản nhưng mà giàu tấm lòng là ta làm được rất nhiều các việc thiện. Nghèo ta làm theo kiểu nghèo, giàu làm theo kiểu giàu. Nói tóm lại, theo Đức Phật đó, việc giữ điều đạo đức thứ ba, không trộm cắp, không có nghĩa đơn thuần á là chúng ta tôn trọng sở hữu, mà phải phát huy đồng lúc ấy hạnh chia sẻ giúp đỡ. Trong chiều sâu của việc thực tập đạo đức này là phải chuyển hóa đến tận gốc rễ của lòng tham, nhờ vào sự hỗ trợ của tâm từ bi. Thì lúc đó đó chúng ta mới thương người và giúp người khác, và giữ được cái giới này một cách trọn vẹn. Ta may mắn được làm đệ tử Phật, được Đức Phật hướng dẫn rất là chi tiết về các hạnh lành. Đang khi mình không có được điều kiện sở hữu để giúp đời của người, thì việc quán tưởng bằng tùy hỷ cũng là cách để chúng ta chia sẻ với tha nhân. Ví dụ như khi nghe ở một nơi nào đó, một người nào đó đang làm việc lành, thì ta nên tán dương việc làm đó và khích lệ những người khác cùng làm. Có nghệ thuật thì ta có thể sử dụng uy tín của mình để làm được rất nhiều các việc lành mà không cần phải có tài sản. Có một cặp vợ chồng đang sống ở Canada, cứ khoảng vài ba tháng là gửi tiền về để đóng góp phần ăn tống. Cái công việc mà hai vợ chồng làm không phải là bỏ ra tiền của mình, vì họ ăn trợ cấp là tiền đâu cũng. Nhưng cái uy tín của họ về tiền bạc là rất cao, làm cái gì là chuẩn mực đó, không có dẫn đến hiểu lầm, không có bị người khác nói xấu. Nên là nhờ đức tánh đó mà họ đã dặn động những người khác làm ấn tống, bố thí, cúng dường, xây chùa, làm từ thiện. Kêu gọi đâu là ta hưởng đến đó. Đó là một cách để mình phát triển tâm đức, và mình trở thành là một cái nhịp nối để cho những người có tấm lòng sống vì lợi ích và giảm đi các nỗi khổ niềm đau của những người bất hạnh. Cho nên là cố gắng trở thành những người nối kết. Chùa Giác Ngộ mình cách đây khoảng 8 năm khi lập ra hội từ thiện và ăn tống đó, thì lúc đầu có khoảng 11 người thôi. Và những người đó chúng tôi mời làm chúng trưởng, tin tưởng họ và giao cho họ các cái thẻ để vận động làm thành viên. Thì hôm đó nó có 3 loại ăn tống: 1 năm 120.000, tức là mỗi tháng cúng dường 10.000, 1 năm 240.000, và dạng 3 là tùy hỷ, tức là ít nhiều gì cũng được. Thì phần lớn những người làm công tác chúng trưởng không phải là người giàu có, nhưng mà họ có tấm lòng, họ giàu tấm lòng, họ giàu cái tâm đi dặn lòng người khác. Cho nên chỉ trong vòng nửa tháng thôi, họ đã vận động được 2.000 người làm thành viên. Dĩ nhiên con đường từ thiện nào nó cũng đòi hỏi đến tính bền bỉ và sự rơi rớt như một quy luật. Trong vòng 2 năm, số 2.000 đó rơi khoảng 500-700 người khác được tham gia vào. 4-5 năm sau, những người làm những năm đầu rơi rớt thì những người khác lại tiếp tục tham gia vào. Và cứ như thế, việc làm thiện không bao giờ kết thúc. Nối kết để mở rộng mạng lưới. Mô hình là làm từ thiện của Phật giáo Đài Loan đáng để cho Phật giáo Việt Nam tham khảo. Phần lớn những người làm từ thiện là đại gia, triệu phú trở lên. Họ lấy tiền làm ăn của mình bỏ vào một ngân quỹ và vận động các đồng nghiệp cùng đóng góp cái ngân quỹ đó vài chục triệu đô la. Mỗi tháng cái số tiền lãi từ việc bỏ ngân hàng có thể giúp cho họ làm được rất nhiều việc thiện trong tháng. Nhưng mà cái vốn gốc không mất đi. Vài chục năm sau, dầu cho họ đã qua đời, những người nào kế thừa cái ngân quỹ từ thiện đó vẫn tiếp tục có thể làm việc từ thiện. Ở Việt Nam thì chúng ta chưa quen với phong cách từ thiện này. Chúng ta làm thêm mì ăn liền, khi nào có thiên tai hoặc là khổ đau ở đâu đó, chúng ta vận động trong vòng vài ba ngày, đủ số tiền chúng ta đi làm rồi hết. Và cứ như thế chúng ta phải đi sinh hoạt. Xin đến độ có nhiều người đóng góp nhiều quá rồi gặp những người đi vận động là phải trốn luôn. Rồi nếu không trốn thì không nỡ từ chối, mà đóng góp hoài tiền đâu mà đóng góp. Cho nên lúc nào đó các đại gia Việt Nam nên nghĩ đến cái mô hình này để chúng ta tạo ra các ngân quỹ từ thiện lớn. Và ta tìm những người chân chất, có tâm lòng, có từ bi, có lối sống vị tha nhân để tham gia làm công tác quản lý đó, để minh bạch về tài chính và trong sáng trong việc làm từ thiện. Dĩ nhiên là làm công việc đó là khó. Ai có nhà cửa nhiều, tài sản nhiều mà không có con cháu kế thừa thì đang lúc còn khỏe đó, nên lập ra một cái ngân quỹ đi và viết một tờ di chúc. Nếu mình chưa đủ sức buông lúc còn sống thì di chúc đó có thể giao cho một người nào mà mình tin tưởng, hoặc là một cái hội gồm có nhiều người, với điều kiện được đặt ra là phải làm minh bạch, không sở hữu quá, không tư nhân quá, không sử dụng sai mục đích, để cho cái quyền vọng mình được thực hiện. Số lượng người mà có tài sản không có người kế thừa là nhiều lắm. Trong số đó có rất nhiều người Phật tử. Hãy phát tâm làm công việc đó. Về sau này thì Phật giáo sẽ có nhiều cái ngân quỹ từ thiện. Chết rồi mình có mang đi được gì không? Để lại thì cũng sung vào công quỹ. Công quỹ bị sung nó không có người giám sát thì đôi lúc việc chi tiêu và sử dụng nó chưa biết đi về đâu như thế nào. Nên tốt nhất chúng ta nên nỗ lực có bài bản để khi nhắm mắt xuôi tay không còn tâm luyến tiếc và vướng kẹt vào tài sản nữa. Đó cũng là cái cách chăm sóc cho bản thân mình ở tuổi già, và sự chăm sóc này mang lại lạc cho ta nha. Xin kết thúc tại đây.